Chúa đã sống lại thật. Hallelujah. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đó là lời rao giảng tiên khởi của các thánh tông đồ vào thời giáo hội sơ khai. Các ông mang trong mình ngọn lửa hừng hực để rao giảng và làm chứng một Đấng Kitô đã bị giết chết và nay vẫn sống, để rồi tất cả những ai tin vào Ngài thì được sống đời đời. Đó là những lời kerisma, những lời tin mừng tiên khởi trong hội thánh. Đức Kitô đã sống lại thật. Hallelujah. Đó là niềm tin của cả hội thánh, đó là niềm hy vọng của hội thánh, đó là niềm vui của hội thánh. Thế nhưng Đức Giêsu sống lại, sự kiện ấy theo dòng lịch sử đã bị con người nhào nặn, đã bị con người phân tích, đã bị con người xuyên tạc. Năm 2003, tác giả Dan Brown đã tung vào thế giới một tác phẩm Da Vinci Code. Trong tác phẩm này, ông nói rằng ông sẽ phơi bày sự thật, một sự thật đã được giấu kỹ suốt 2000 năm lịch sử của hội thánh. Một trong những sự thật đó là Đức Giêsu không hề chết trong vụ án mà ta vẫn gọi là cuộc thương khó của Chúa. Đó chỉ là một màn kịch, và một đồ đệ thân tín của Thầy Giêsu đã thế mạng cho Thầy. Đức Giêsu không chết nhưng đã cùng với vợ và con của mình lưu vong sống ở đất Pháp. Năm 2006, người ta đã dựng tác phẩm Da Vinci Code thành phim, và hội thánh đã phản đối kịch liệt bằng cách không đọc, không nghe, không xem phim để tẩy chay tác giả Dan Brown, vì chính ông đã xúc phạm đến niềm tin thiêng liêng nhất của những người Công giáo. Chính ông đã xuyên tạc sự thật mà lại rói rằng phơi bày sự thật. Câu chuyện của tác giả Dan Brown này có lẽ cũng chẳng lạ gì so với nhiều người trên thế giới. Họ vẫn cho rằng việc Đức Giêsu chết và sống lại đó là một kịch bản hoàn hảo. Nếu nói rằng Đức Giêsu không chết thì ta cứ thử suy nghĩ, nếu một người mạnh khỏe như chúng ta lãnh một lưỡi đồng đâm vào trái tim một lực sĩ cũng chết, không ai vì một vết thương nặng như thế vào trái tim, máu và nước chảy ra mà có thể sống. Đức Kitô đã chết thật. Trong muôn vàn ngôi mộ của nhân loại trên thế giới này có ngôi mộ của Đức Giêsu, và ngày nay trên ngôi mộ đó người ta đã xây một vương cung thánh đường, gọi là vương cung thánh đường mộ thánh. Thế nhưng thưa cộng đoàn, trong muôn vàn những bộ xương của con người, người ta không tìm thấy bộ xương của Đức Giêsu. Nếu như khoa học phát triển, ngành khảo cổ phát triển và người ta chứng minh được có bộ xương của Đức Giêsu, thì đức tin của chúng ta trở thành một trò lừa bịp, và chúng ta là những kẻ điên dại hơn ai hết. chúng ta theo Đức Giêsu, để rồi cũng chết, để rồi cũng chỉ còn lại một bộ xương khô mà thôi. Cuộc đời còn ý nghĩa gì? Đức Giêsu đã sống lại. Nhưng làm sao tôi có thể tin rằng Đức Giêsu đã sống lại? Ai chứng minh được điều đó? Thưa cộng đoàn, việc Đức Giêsu phục sinh không phải là một đề tài khoa học, cho nên không thể đem lên bàn mổ để có thể mổ xẻ mà phân tích dưới ánh sáng của khoa học. Đó là một sự kiện lịch sử vô tiền khoáng hậu. Đó là sự kiện của niềm tin. Làm sao ta có thể tin? Thưa, ta tin vào uy tín của Thầy Giêsu, đấng đã từng loan báo khi Ngài còn tại thế: cứ phá đền thờ này đi, 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Thánh Gioan giải thích đền thờ đó chính là thân thể của Đức Giêsu. Đức Giêsu đã báo trước sự phục sinh của Ngài và chuẩn bị tâm hồn để chúng ta đón nhận một sự kiện vĩ đại. Đức Kitô đã chết và đã sống lại. Ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria Magdala chạy ra mộ và không thấy Chúa. Bà thấy gì? Thấy ngôi mộ trống. Ngôi mộ trống là một dấu chỉ để cho thấy Đức Giêsu không còn trong thế giới của kẻ chết. Ngôi mộ không còn phải là căn nhà của Ngài nữa. Thế nhưng, liệu ngôi mộ trống có đủ để ta tin rằng Đức Giêsu sống lại không? Bởi vì Thánh Matthew, chúng ta sẽ nghe vào bài tin mừng ngày mai, Thánh Matthew thuật lại rằng các thượng tế khi nghe tin Đức Giêsu sống lại thì đã sai binh lính tung tin rằng: trong đêm khi chúng tôi đang ngủ thì môn đệ của ông Giêsu đến ăn cắp xác của ông. Và họ đã cho những binh lính rất nhiều tiền để họ loan báo một thứ tin thất thiệt rằng xác Đức Giêsu bị mất cắp. Và nếu xác bị mất cắp thì ngôi mộ trống là chuyện thường tình. Thưa cộng đoàn, chứng kiến ngôi mộ trống đó không phải chỉ có Maria Magdala mà còn có Thánh Phêrô, còn có Thánh Gioan. Các ông thấy gì? Các ông thấy khăn liệm và những băng vải được xếp riêng ra và để vào một nơi cẩn thận. Thánh Gioan nói: người môn đệ thân tín đã thấy và đã tin. Thấy gì? Thưa, chỉ thấy cái băng vải, chỉ thấy khăn liệm, nhưng hơn ai hết, Thánh Gioan đã thấy bằng cặp mắt đức tin, đã thấy bằng chính tình cảm của một người môn đệ dành cho Thầy, đã thấy bằng chính kinh nghiệm được sống với Thầy hàng ngày suốt 3 năm cùng Thầy loan báo vương quốc của Thiên Chúa. Có thể nói Thánh Gioan quen từng cách sống của Thầy, Thánh Gioan quen từng đường đi nước bước của Thầy, cho nên khi nhìn thấy khăn liệm xếp như thế thì đích thị là Thầy, không ai khác. Thánh Gioan đã thấy và đã tin. Còn bằng chứng nào cho thấy Đức Giêsu sống lại không? Thưa cộng đoàn, bài tin mừng chúng ta vừa lắng nghe chuyện Đức Giêsu hiện ra với 2 người môn đệ trên đường Emmaus. Các ông đang lê bước vì thất vọng. Các ông đang chán nản muốn trở về quê hương để tiếp tục con đường trải lưới. Đức Giêsu hiện ra đi bên cạnh các ông, và lòng các ông bừng cháy lên. Các ông đã nhận ra Thầy Giê-xu khi Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông. Không phải chỉ hiện ra với các môn đệ trên đường Em-mau, mà còn hiện ra với hầu hết tất cả các môn đệ. Đã hiện ra và mời gọi tôi ma, hãy xỏ tay vào lỗ đinh, hãy đụng tay vào cạnh sườn Thầy, chưa cương lòng, nhưng hãy tin. Chứng từ của các tông đồ là chứng từ thật, bởi vì chúng ta thấy hệ lụy của việc các ông loan báo và làm chứng Đức Giê-xu đã chết và sống lại đã dẫn đến cái chết của tất cả các tông đồ. Trong số 11 tông đồ còn lại thì 10 ông đã lãnh án tử hình. Không ai dại làm chứng cho một điều không sự thật mà phải đổi bằng giá máu của mình. Các tông đồ chấp nhận lấy máu của mình để làm chứng rằng Đức Kitô đã chết và đã sống lại. Không phải chỉ các tông đồ mà thôi, nhưng chúng ta thấy trong dòng lịch sử của Hội Thánh, trong rất nhiều những giai đoạn cấm cách và bách đạo, thì bao nhiêu những con người đã quả cảm hàng hàng lớp lớp tiến ra pháp trường để chấp nhận dùng máu đào của mình mà tuyên xưng đức tin Đức Kitô đã chết và đã sống lại. Cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, chính vì Đức Kitô đã sống lại cho nên mọi nấm mồ của thân phận con người đã được khép lại. Mỗi chúng ta được mời gọi để đặt trọn niềm tin, đặt trọn niềm hy vọng vào Đức Giê-xu, đấng thực sự đã sống lại và mở rộng cửa trời đón tiếp mỗi người chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta cũng nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh trong cuộc đời của mình, giống như hình ảnh của hai môn đệ trên đường Em-mau. Và xin cho mỗi chúng ta cũng trở thành những chứng tá, trở thành ánh sáng để loan báo tin mừng phục sinh của Chúa cho nhân loại, đặc biệt bằng việc chấp nhận trở nên tấm bánh, tức là bẻ cuộc đời của mình chia cho anh chị em, chấp nhận hao mòn, chấp nhận thân phận của hạt lúa mì, chấp nhận sự hy sinh, hay nói cách khác, đó là nẻo đường của tình yêu. Xin cho mỗi chúng ta qua chính cuộc sống của đời thường trở nên ánh sáng chiếu rọi mầu nhiệm phục sinh, chiếu rọi nguồn hy vọng vào giữa lòng thế giới.